khi ông Clarence Adams nộp đơn xin việc làm tư vấn cho một chỗ tạm trú dành cho những người không nhà 16 năm về trước. Hầu như ông không biết chút gì về những người vô gia cư. Ông thuật lại như sau.
After the interview, they gave me a tour of the building, and it was lunchtime, and I saw children there, and that really bothered me. I just never thought about the child being.
Sau khi phỏng vấn xong, họ dẫn tôi đi xem một vòng cơ sở này đúng vào giờ ăn trưa. Tôi thấy các trẻ em ở đấy. Tình cảnh này làm tôi não lòng.
Ông Adams đã nhận việc và tự nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ các trẻ phải đến tạm trú ở đây bằng bất cứ cách nào mà ông có thể làm được. Ông đi cùng với cha mẹ các em đến trường để đăng ký cho các em đi học và tổ chức quyên góp tập vở giấy bút cho các em. Một ngày, khi sắp đến lễ Giáng sinh, ông nói chuyện với một người bạn về chuyện làm sao để cho các trẻ này được ăn mừng lễ. Ông cho biết tiếp.
Basically, the only thing that these kids had to look forward to was having their Christmas dinner in the shelter with hundreds of people that they didn't know. And I mean,
điều duy nhất mà các trẻ này có thể mong đợi là bữa ăn tối Giáng sinh với hàng trăm người không nhà mà các em chẳng hề quen biết ở nơi tạm trú. Tôi nói chuyện với một người bạn rằng nếu tôi giàu thì tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn cho các trẻ không nhà. Khi nghe nói như vậy, cô bạn tôi nói rằng, vậy thì chúng ta làm đi.
Đó là lúc khởi đầu cho bữa tiệc có tên là Giáng sinh cho những thiên thần bị lãng quên 12 năm trước.
The first year we had approximately 50 children, and I had my food service manager from the shelter to cook the meal. We had
Năm đầu tiên chúng tôi có 50 em. Tôi có được sự giúp sức của ông quản lý dịch vụ cung cấp thức ăn tại trung tâm. Ông giúp nấu bữa ăn tối cho tiệc Giáng sinh. Chúng tôi dọn món gà chiên và mì ống có trộn phô ma. Chúng tôi có món tráng miệng và có ông già Noel đến thăm, phát quà cho tất cả mọi trẻ có mặt ngày hôm đó.
Nhưng ông Adams nói, một mình đứng ra tổ chức bữa tiệc cho các em thì quá mệt mỏi vì quá nhiều việc, ông nói.
I swore I would not do that again because it was too much work. But at the party, seeing the faces on these kids and having them come up and give me a hug and say thank you.
Tôi thề sẽ không tổ chức nữa vì có quá nhiều việc phải làm. Nhưng nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ của trẻ thơ tại buổi tiệc, khi các em chạy đến ôm tôi nói lời cảm ơn, tôi thấy là các em hạnh phúc biết chừng nào. Mà nếu không có một buổi tối như vậy, chắc các em không thể có được chút niềm vui nào nữa. Thế nên cuối cùng tôi quyết định sẽ phải làm như thế mỗi năm.
Nhờ báo địa phương mỗi năm loan tải tin về buổi tiệc cho các thiên thần bị lãng quên, hàng chục những người tình nguyện đã liên lạc với ông, đồng ý tặng thời giờ, thức ăn, quần áo và đồ chơi cho các trẻ không nhà.
I do see donations this year being down somewhat from last year, but people are still very generous, and we had a group of volunteers that came.
Tôi thực sự thấy là năm nay những quyên góp của cộng đồng có kém đi chút đỉnh so với năm ngoái, nhưng mọi người vẫn còn rất hào hiệp. Chúng tôi có một nhóm thiện nguyện từ 3 năm nay vẫn đến giúp. Họ ở mãi tận bang Georgia. Năm ngoái chúng tôi nhận được tiền quyên góp từ 4 bang khác nhau. Tuần trước một gia đình đã mua đồ chơi đem đến đây. Một em bé 7 tuổi tặng $20 là số tiền mà em đã để dành từ tiền của cha mẹ cho em trong suốt năm.
Nếu không có tiền bạc để đóng góp, những người tình nguyện đã giúp công, họ đến giúp gói quà và sửa soạn cho bữa tiệc.
It's a very family atmosphere. You have other volunteers that are helping and we're all just sitting around talking and it's a very loving, warm atmosphere.
Không khí như trong gia đình vậy. Chúng tôi có nhiều tình nguyện viên đến giúp cho một tay. Chúng tôi ngồi chuyện trò với nhau, không khí đầy tình thân ái.
Bà Tiffany Hicks là một người mẹ phải một mình nuôi con, năm nay 29 tuổi. Đây là lần đầu bà đến giúp một tay tổ chức bữa tiệc.
We have a ton of toys. We have to sort the toys out for the different age groups. Then after that, put it in different bags with the family name on it. Tell them Merry Christmas and just.
Chúng tôi có cả tấn đồ chơi ở đây. Chúng tôi phải lựa ra cho từng lứa tuổi. Sau đó, chúng tôi bỏ đồ chơi vào những bao khác nhau để tên của từng gia đình và hàng chữ chúc Giáng sinh, rồi xếp những món quà từng người trong mỗi gia đình lại với nhau.
Bà Tiffany Hicks cho biết là một điều gì đó cho các trẻ không nhà được hạnh phúc là điều rất quan trọng đối với bà. Bà nói bà biết rõ các trẻ em đó cảm thấy như thế nào vào khoảng thời gian lễ Giáng sinh vì khi còn nhỏ bà cũng lâm cảnh không nhà. bà nói.
I don't know. I felt like I wasn't loved. I felt like I didn't deserve it. I just felt like nobody cared about me. And you know, my mom died when I was 5 years old.
Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy không được yêu thương. Tôi không xứng đáng. Cảm thấy như chẳng ai thèm lưu tâm tới tôi. Mẹ tôi chết vào năm tôi mới lên 5. Dì tôi nuôi tôi. Bà cố gắng nhiều cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không bao giờ thực sự có được một lễ Giáng sinh. Điều đó làm cho tôi cảm thấy thật là đau buồn. Thế rồi sau ngày lễ lại trở lại trường học, nghe mọi đứa bạn nói chuyện với nhau là chúng được những gì vào lễ Giáng sinh, và tôi lại phải bịa ra là được thứ này thứ nọ để bề ngoài không bị thua kém chúng bạn.
Với hàng chục người tình nguyện như bà Tiffany Hicks, ông Clarence Adams cho biết năm nay ông có thể tổ chức bữa tiệc cho hơn 200 trẻ em không nhà. Người tổ chức tiệc Giáng sinh cho các thiên thần bị lãng quên nói rằng ông muốn thấy cộng đồng của ông hỗ trợ và quyết tâm giúp cho các trẻ em không nhà cảm thấy là các em được lưu tâm đặc biệt trong suốt cả năm chứ không riêng gì trong những ngày lễ.